Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện, chia sẻ, tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện, chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Con đường tu luyện của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi là một doanh nhân. Một nhân viên của tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho tôi vào tháng 12 năm 1998. Tôi rất quan tâm nên mỗi ngày chúng tôi đều nói về cách tu luyện. Sau năm mới, anh khích lệ tôi đến một nhóm học Pháp ở địa phương. Tại điểm học Pháp này, tôi đã đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng mọi người và mượn một cuốn sách về nhà. Ở nhà, tôi đã liên tục đọc hết 8 bài giảng còn lại. Tôi rất vui mừng, cuối cùng tôi đã tìm được điều mà mình mong ước. Tôi xem ngày mà tôi đắc Pháp là ngày sinh nhật mới của mình. Khi mới đắc Pháp, tôi bận rộn với công việc kinh doanh của mình nên không có nhiều thời gian để học Pháp hay luyện công. Tôi không hiểu rõ về việc đề cao tâm tính. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá để đề cao bản thân. Tôi không thường xuyên đi học Pháp nhóm và chia sẻ nhiều với các đồng tu. Nhận thức về Đại Pháp của tôi dựa trên cảm tình và rất nông cạn. Khi cuộc bức hại bắt đầu tháng 7 năm 1999, mặc dù có chút dao động, nhưng tôi không tin những tuyên truyền công kích Đại Pháp và sư phụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vẫn học Đại Pháp. Một năm sau khi tăng cường đọc Pháp và suy nghĩ rất nhiều về tu luyện, tôi nhận ra rằng tu luyện rất nghiêm túc. Khi Đại Pháp đang bị bức hại, tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Vì đã mất liên lạc với các học viên, tất cả những gì tôi có thể làm là tự làm biểu ngữ với những nội dung như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Hãy Trả Lại Thanh Danh cho Sư Phụ Lý Hồng Chí, vân vân, và treo chúng ở những nơi công cộng. Các biểu ngữ đã có một số tác động tích cực. Vì không tu luyện tốt và có chấp trước mạnh mẽ vào việc làm các việc trên bề mặt, nên tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Tháng 4 năm 2002, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn dã man. Sau đó, tôi bị kết án 4 năm tù. 1. Giữ vững chính niệm, kiên định trong tù. Trong nhà tù, các lính canh đã sử dụng nhiều hình thức tra tấn tôi, bao gồm đánh đập bằng dùi cui điện, làm bỏng thân thể, treo cổ tay bằng còng, cấm ngủ và bức thực. Tôi đã 3 lần tuyệt thực để phản đối. Nhờ tín tâm kiên định vào sư phụ và Đại Pháp, tôi đã vượt qua mọi khó khăn dưới sự bảo hộ của sư phụ. Có lần khi tôi từ chối lao động khổ sai, các lính canh đã dùng 4 chiếc dùi cui điện để sốc tôi cho đến khi dùi cui hết điện. Toàn thân tôi cháy xém. Tôi đã tuyệt thực 7 ngày cho đến khi lính canh hứa sẽ không bắt tôi lao động khổ sai nữa. Mặc dù mỗi ngày trong tù đều gặp khó khăn, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của mình là chứng thực Pháp. Tà ác không thể hủy hoại tín tâm của mình. Trong thời gian đó, tôi đã nhẩm bài thơ sau của sư phụ mỗi ngày. Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu, trích vô tồn, hồng ngâm, diễn nghĩa, không tồn. Khi sống không có chỗ cầu, khi chết không hối tiếc lưu luyến, trừ sạch hết vọng niệm, tu Phật không khó. 2. Giảng chân tướng và cứu người trong tù. Tháng 11 năm 2008, tôi lại bị bắt giữ và kết án 11 năm tù. Nhờ có sư phụ bảo hộ, trợ giúp từ các học viên trong ngoài Trung Quốc, những nỗ lực của gia đình để giải cứu tôi và những bước tiến trong việc giảng chân tướng trong tù, sự tra tấn mà tôi đã phải chịu đựng không còn nghiêm trọng như trước. Tháng 3 năm 2011, nhà tù đã tăng cường ép các học viên bị giam giữ phải từ bỏ đức tin của mình và chuyển hóa họ. Đối mặt với những lính canh và phạm nhân cố gắng ép tôi từ bỏ tu luyện, suy nghĩ đầu tiên của tôi là họ là chúng sinh cần được cứu và tôi không nên để họ phạm tội. Tôi phải giảng chân tướng cho họ. Tôi không hề sợ hãi. Quan trọng hơn, tôi không oán hận họ. tâm tôi tràn ngập pháp. Sư phụ giảng, từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử đại pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét. Tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch. Chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Trích, giảng pháp tại thành phố Chicago 2005. Tôi không xem họ là người bức hại tôi, tâm tôi tràn đầy lòng thương xót. Tôi đã giảng chân tướng cho mỗi lính canh. Tôi dùng đủ mọi cách để giao tiếp với các phạm nhân. Một số lính canh và phạm nhân minh bạch chân tướng đã giúp đỡ tôi khi bị bức hại. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi giúp đỡ các phạm nhân gặp khó khăn. Ví dụ, những người mới đến thường cần những thứ thiết yếu hàng ngày, chẳng hạn như đũa và bát, vì vậy tôi cố hết sức để có được những thứ đó cho họ. Họ đều biết tôi là người tốt, điều đó khiến việc giảng chân tướng trở nên dễ dàng hơn. Năm 2012, có 41 tù nhân mới bị kết án chuyển đến nhà tù. Một nhân viên nhà tù nói với tôi, Pháp Luân Công, đó là cách họ gọi tôi, hãy đến đây và chia sẻ cho họ về đức tin của ông. Tôi bước qua và nói chuyện với những người mới trong hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, tất cả họ đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sư phụ giảng, khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trích, bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Trong những năm tôi bị cầm tù, bất cứ khi nào gặp khó khăn hay ma nạn, tôi đều nhớ lại lời dạy của sư phụ. Tôi hiểu rằng chỉ cần niệm của tôi chính và tâm tôi từ bi, tôi sẽ có thể vượt qua bất kỳ ma nạn và khó khăn nào. Môi trường trong tù dần dần được cải thiện. Tôi có thể học pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng mỗi ngày cho đến khi được thả. 3. Vợ tôi bước vào tu luyện, cả gia đình ủng hộ tôi. Vì những nỗ lực giải cứu tôi, vợ tôi cũng bị kết án 3 năm tù và bị tra tấn. Khi tôi bị giam lần thứ 2, cô ấy đã cố hết sức giải cứu tôi. Nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, cô ấy đã nói chuyện với các phòng ban thực thi pháp luật và thu xếp đủ tiền để thuê luật sư cho tôi. Tôi bị giam ở một thành phố khác nơi vợ tôi sống, nhưng cô ấy tới thăm tôi mỗi tháng. Có lần nhà tù không cho phép cô ấy gặp tôi. Vợ tôi và mẹ tôi ở lại một khách sạn và ở nhà của một đồng tu trong một tuần. Họ đã nói chuyện với các viên chức nhà tù nhiều lần và cuối cùng cô ấy đã được phép đến thăm tôi. Trong quá trình giải cứu tôi, vợ tôi đã chứng kiến vẻ đẹp và sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp như có hoa ưu đàm khai nở trong nhà tôi. Đồng thời, cô cũng nhìn ra sự đen tối và vô liêm sỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, cô đã dần dần nhận ra việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyết định sáng suốt và cô ấy đã bước vào tu luyện. Mẹ vợ tôi đã 90 tuổi nhưng cũng đã đến thăm tôi trong tù vài lần. Bà nói, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo mỗi ngày và bà đã được phúc báo. Con gái tôi bị buộc phải thôi học lần đầu tiên khi tôi ở trong tù. Cháu bị căng thẳng tột độ và lo lắng. Giai đoạn đó, cháu gần như là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Có lần, vì nhớ cha mẹ mình, cháu đã đi bộ lang thang 25 km vào trong rừng. Cả gia đình tôi hiện đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Con gái tôi và chồng cháu đều rất kính trọng sư phụ. Sau khi được thả khỏi nhà tù, tôi lập tức tham gia nhóm học Pháp. Tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp. Mỗi ngày, tôi giảng chân tướng vào buổi sáng, ghi nhớ Pháp vào buổi chiều và buổi tối tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng học các kinh văn khác của sư phụ. Tôi và các đồng tu thường chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nhận thức Pháp của mình. Tất cả chúng tôi đều có thể kiên định tu luyện, lý trí hướng nội tìm thiếu sót và cùng nhau nỗ lực tinh tấn làm tốt 3 việc. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và nhận thức hữu ích từ việc ghi nhớ Pháp. Thứ nhất, một người phải rất tập trung khi học thuộc Pháp. Chỉ khi đó, người đó mới có thể hiểu được nội hàm sâu sắc hơn của Pháp và chỉ tại thời điểm đó pháp lý mới triển hiện cho chúng ta. Thứ hai, tốt hơn nên học thuộc pháp cùng một đồng tu khác, vì hai người có thể cùng nhau ghi nhớ và chỉ ra lỗi sai của nhau và cùng có thể khích lệ nhau. Cuối cùng, học thuộc pháp giúp bạn tĩnh tâm và loại bỏ được rất nhiều can nhiễu. Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện, chia sẻ, tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.